khi là nói vận thân tế gương cho đấng, ở đây đúng ra là một bài kệ, chứ không phải là bài văn chui. Đây là bài kệ mà gọi là bài kệ là đại thừa tán của thiền sư Bảo Chí. Thì nguyên văn chữ Hán là vận thân lâm chính chiếu ảnh, ảnh giữ vận thân bất thù, bản dục thủy ảnh lưu vận, bất chi thân diệt bản hư, thân bản giữ ảnh bất dị, bất đắc nhất hữu nhất vô, nhiệt dục tồn nhất xả nhất, vĩnh giữ chân lý tương tơ, chánh nhiệt ái thánh tấn tàn, thì sinh tử hải lý trầm phù. Thiền não nhân tâm cố hữu, vô tâm thiền não hà tư, bất lao phân biệt thủ tướng, tự nhiên đắc đại tư du. Đó là đây dịch này theo văn chui cho dễ hiểu là vận thân tế gương mà soi đấng, thì đấng với vận thân giống nhau không có khác, chỉ muốn để cái giữ cái thân mà bỏ đấng, cái giữ cái vận thân đó mà bỏ đấng, thì thân đâu có thân có thực đâu nào. Thân vốn không khác gì với đấng, thì một thân một cái là được sao? Nếu muốn lấy một bỏ một thì hằng cùng chân lý tất cả, lại mến thánh giác phàm thì nổi chìm ở trong biển sanh tử. Tiền não nhân tâm nhân cá, tâm thân thì tiền não ở đâu? Chẳng nhập phân biệt chắc tiếng thì tự nhiên được đại tính nào. Nghĩa là ở đây thì nói rõ cái vận thân, cái giờ đem cái vận thân này tới cái gương để mình coi cái bóng của nó, thì mình thấy cái bóng với cái vận thân đó ở đây thì ngày đại chúa mà nó cũng giống nhau thôi. Cái bóng nó không thật thì cái vận thân của mình đây nó cũng không thật, nhưng mà mình thấy vận thân nó thật, cho nên bây giờ muốn giữ cái vận thân mà bỏ cái bóng. Không ngờ vận thân cũng vậy thôi, cho nên thân đâu có thật, thân cũng không khác gì với bánh. Vậy thì giờ muốn một cái cá, một cái thân được ra sao? Tức là muốn cho cái bánh nó không, còn cái vận thân là cá, thì giờ được ra sao? Cho nên ở đây mà nói là nếu là muốn lấy một mà bỏ một á, thì cùng với chân lý nó cách xa, tức là còn có niệm lấy bỏ, tức là còn mê. Đâu biết là thân mình là cũng vận, thân này cũng hư giới thôi, cũng vận thôi, đâu có thật gì. Như vậy mà rồi cứ muốn giữ nó rồi còn bỏ cái bánh kia, thì vậy là cũng mê. Cho nên nói là đây gọi là tròn cái tâm, gọi là giết phàm mến thánh thì cũng nổi chìm trong biển sanh tử, tức là tròn cái tâm yêu ghét là cũng tròn trong sanh tử. Chúng ta biết là thánh phàm cũng là hai cái tên thôi, tức là hai cái tên thôi mà cũng đồng là một cái tâm thể, tức là mê thì là mà phàm, còn nổi thì trở thành thánh thôi, đó là hai cái tên chứ có gì đâu. Cho nên mình là phải khéo để mà nhận trở lại đó. Còn thân thì cứ mắc kẹt vào trong cái vận thân này, rồi cứ muốn giữ nó hoặc là muốn bỏ nó, thì hoặc giữ hoặc bỏ gì cũng đều là cái niệm lấy bỏ. Cho nên ở đây là chết phải giác ngộ cho rõ nó là không thật, nó là hư giới, để không lầm nó là không. Tức là rõ được cái thân này nó là hư giới, không thật, nó không phải mình, tức là không phải ta, để không lầm nó là không. Tức là không có cái niệm lấy bỏ gì trong đó hết. Phiền não nhân tâm nên có, và tâm không thì phiền não đâu còn, nó ở đâu? Tức là phiền não nó không phải là nó tự nó có, mà nhân tâm cho nên có phiền não. Thì thấy sợ không? Thấy vậy như vậy buồn, tại sao buồn? Buồn nó tưởng có không? Do tâm nó mới khởi buồn. Cũng vậy, thân cũng vậy, tâm nó không có tự nó có. Mà do tâm mà nó gặp chuyện bất như ý cho nên nó khởi thân. Bây giờ nếu là tâm thân thì tiền não nó không có chỗ nào. Cái tâm cái gì tâm gì không khởi, tâm nó không khởi thì giờ tiền não ở đâu? Thế vậy như nghe, ví dụ nghe cái tiếng ai nói gì nói bận cái mình đi nữa, nhưng mà tâm mình vẫn nghe là không có khởi niệm gì hết thì đâu có hay không? Còn nghe ai nói bận cái mình cho mình tâm nó khởi là người đó là nói nặng mình, do khởi nói nặng mình cho nên mới có nói không. Thì đó là do tâm khởi. Mà sự thật đây là cũng do cái gọi là cái phân biệt chất thôi. Chứ thí dụ một cái cây mới thì mình nghe qua rồi thì nó bay trong hư không rồi thì đâu còn nữa, nhưng mà tâm mình nghe là cái thì nó cố nhớ cho nó lưu lại trong đầu rồi nó suy nghĩ đây nó nặng nó nhẹ. Chứ sự thật cái tiếng mà nó có nặng nhẹ gì đâu. Thí dụ như một cái lời nói mà quý vị nói là lời nói mà nó nặng mình á, mà gọi là thật nặng á, thì quý vị thử đem tâm cho nó nặng thì bao nhiêu ký. Lời nói mà gọi là thật nặng nó tâm bao nhiêu ký, đó là do tưởng tượng thôi chứ có ký lô nào đó. Tâm đó rồi do tưởng tượng rồi thành nặng nhẹ làm khổ sở, thì đó do tâm nó khởi. Còn bây giờ tâm mình không khởi thì nói rồi nó qua thôi, thì đó là đâu có tâm phiền não. Cho nên đây gọi là phiền não nên tâm nên có. Tâm không thì phiền não ở đâu ở còn chẳng nhật phân biệt chất tướng thì tự nhiên được đại chúng nghe. Tức là mình không có phân biệt chất trước theo tướng thì tự nhiên được gần đại. Thí dụ cũng như quý vị thấy thấy cái viên kim cương, thì thấy viên kim cương rồi động niệm lên rồi có thì cái lòng tham nó khởi, thì cái đó là tâm từ não. Còn thấy viên kim cương mà không động niệm thì tham nó đâu khởi. Mà thấy kim cương thôi không động niệm thì lòng tham đâu khởi, mà đâu khởi thì đâu có bị vướng mắc. Thí dụ như cái đứa bé nhỏ mình cho nó viên kim cương thì nó thấy nó cũng đâu có động niệm gì, thấy viên cương thì giống như là cái viên đá vậy thôi, cái viên lấy nó chơi vậy thôi. Còn mình là do khởi cái niệm phân biệt cho nên là thấy đó là quý, chính là quý danh nó tham thì nó tâm nhau, tâm nhau nó giết hại nhau, đó là tâm phiền não, nó tâm đau khổ từ ngày. Còn bây giờ đây thì dừng được cái tâm động niệm đó thì coi như là gần với đạo, thì nhỏ không xanh thôi. Cho nên thấy sắc hay là nghe tiếng chẳng hạn, thì thấy sắc nghe tiếng mà thấy nghe vẫn giữ nguyên vẹn là thấy nghe thôi, chứ không có thêm bớt gì trong cái gì trong đó hết, thì có chỗ nào mà không giải thoát. Mà thấy nghe thì vẫn nguyên vẹn là thấy nghe thôi, chứ không có thêm gì khác hết, thì thấy nghe gì cũng giải thoát hết. Còn mình không chịu vậy, thấy nghe thì luôn luôn là có thêm. Cái gì có thêm gì không? Thấy nghe là luôn luôn có thêm cho trong đó anh ta. Cái gì có thêm gì không? Là luôn luôn có thêm cái tư trong đó. Cho nên là chính cái đó là cái đầu mối mọi chuyện lộn trộn. Còn không có cái tư trong đó là không có lộn trộn gì hết. Cho nên ở đây là ngài nhắc nhở, bởi vì ngài ăn bàn quẩn có làm tư sĩ nội đạo đó. Anh có một bài kệ nói rằng chỉ tự thân tâm cùng vạn vật thì lo gì vạn vật thường quấy nhiễu. Mà chỉ mình không có tâm xen cùng với vạn vật, không có tâm đến với vạn vật thì lo cái gì mà muôn vật cho nó quấy nhiễu mình. Mình không có tâm đến nó thì có gì đâu mà nó quấy nhiễu. Mình nhiều khi mình đổ thừa cái này cái kia quấy nhiễu, ở đây nó ồn ào, hoặc là chỗ kia khó tu, cảnh nó quấy rối mình. Sự thật cảnh nó có quấy rối không? Lại phải tâm mình mà nó dính vào cảnh, cảnh đó là cái vật vô tri, nó có biết gì đâu ấy. Chính tâm mình đó, nó không biệt cảnh đó, cho nên nó thành ra lộn trộn, nó lấy nhiễu. Ở đây còn nói tự mình không tâm cùng vạn vật thì lo gì vạn vật cùng với nghĩa. Cũng vậy, sâu sắc chẳng sợ suy tử vấn, lại như người vẽ xem chim vẽ. Mình phải sống giống trở lại giống như là con sâu sắc. Con sâu sắc thì nó đối trước suy tử nó có sợ rồi. Suy tử rồi nó vô tâm nó đâu có sợ gì. Cũng vậy, người vẽ mà xem trong chuyên vẽ thì xem là có gì đó, có yêu rất gì đó. Cho nên người vẽ thể vốn là vô tình, chuyên vẽ thấy người cũng chẳng tin. Như vậy có người vẽ đó xem nhưng mà cũng không có khởi niệm gì. Cũng vậy, trong chuyên vẽ thì nó thấy người đó nó cũng không có khởi gì, thì ngay đó là tâm cảnh nhất như. Cho nên tâm cảnh như chỉ thế ấy, lo chi bồ đề đạo chẳng thành. Mình xác định như vậy là gần với đạo, là bồ đề chấm mau thôi, không phải lo sợ gì hết. Còn mình vừa thấy cảnh liền khởi tâm, cho nên nó liền động, động thì nó liền xâm nhiễm và thành có tiền não. Thì đó là chính là cái chỗ mà đi vào trong sinh tử xa với đạo. Cho nên ở đây thì nói rõ, nghĩa là chỉ cần không tâm mà đối với cảnh thì cảnh tự nó yên, trong chẳng nhật không được các đối tướng thì tự nhiên được đạo chấm ngay, mà khỏi phải lo gì hết.